Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm trả lời những thắc mắc xung quanh vấn đề du học sinh visa nên ở lại hay nên về, cũng như là nếu ở lại thì việc làm như thế nào và gia hạn visa như thế nào, và cùng một số những cái visa tạm trú. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Dạ vâng thưa luật sư, vào cuối tuần trước Thủ tướng Morrison trả lời báo chí có nhắc tới cái việc du học sinh nếu mà trong tình trạng dịch bệnh thế này không có thể cán đáng được chi phí của mình thì có lẽ là nên quay về nước, bởi vì đã học online rồi thì học ở nước mình hay là học nước Úc được cũng vậy. Và ý kiến này của ông Thủ tướng đã tạo ra nhiều cái phản ứng trái chiều nhau. Thì thưa luật sư có thể trình bày về vấn đề này cho rõ hơn thưa luật sư.
Dạ thưa chị, cuối tuần qua tức là 3 tháng 4 2020 thì Thủ tướng Scott Morrison đã có một buổi họp báo cập nhật cái tình hình chống virus. Sau cái buổi họp báo đó đã khiến cho dư luận xôn xao, đặc biệt là các bạn du học sinh, tại vì họ cho rằng những cái phát ngôn của Thủ tướng Scott Morrison có cái hàm ý là đuổi các du học sinh đi về đi. Và cũng có những cái thông tin ở bên Việt Nam họ cũng đưa tin theo cái chiều hướng này. Thế Andy đã vào cái buổi họp báo video đó và Andy đã nghe lại câu trả lời của ông Scott Morrison. Thì trong cái buổi họp báo đó nó có một cái câu hỏi nó được đặt ra bởi cái người phóng viên là chính phủ Úc có hỗ trợ gì cho các du học sinh nước ngoài hay không, trong khi các du học sinh đang gặp khó khăn trong cái việc sinh sống hàng ngày, trả nợ, trả tiền thuê nhà vì hiện tại là không có job. Thì Thủ tướng Scott Morrison mới trả lời rằng khi mà các bạn du học sinh trước khi tới Úc là phải chứng minh cái tài chính của mình là có thể sinh sống đủ trong cái 12 tháng đầu tiên của visa. Và cho dù Andy không có làm du học, nhưng mà theo như Andy nhớ thì thông thường các du học sinh phải chứng minh rằng mình phải có ít nhất là khoảng 20.000 cho cái năm đầu tiên để mà sinh sống. Và đó là cái điều kiện để cấp visa. Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng nói rằng không có cái sự ràng buộc nào là các du học sinh phải ở lại Úc cả nếu như họ cảm thấy là không có thể sinh sống được trong cái thời gian sắp tới, không có sự hỗ trợ tài chính thỏa đáng. Thì các bạn như học sinh và các ngày nắm visa du lịch, nếu trong 6 tháng tới không thể nào sống trong cái tình trạng hiện tại thì chính phủ Úc khuyên khích là nên trở về, chứ không có phải là đuổi về. Hai cái chuyện đó là khác nhau. Tại vì khi mình đang còn nắm visa thì mình vẫn còn được hợp pháp ở Úc, visa du học, visa du lịch. Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng ai mà đang nắm visa du lịch thì chính phủ Úc có thể hỗ trợ để cái người đó có thể quay về nước. Nhưng hiện tại cái mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Úc là công nhân Úc và cái nền kinh tế nước Úc. Cho nên các du học sinh không có thể nào mà nhận được các hỗ trợ tài chính như là cái JobKeeper Payment hay là New Start Allowance. Tại vì chỉ có thường trú nhân và quốc tịch Úc thì mới được hưởng trợ cấp an sinh xã hội mà thôi. Nhưng mà chủ tướng Úc cũng có nói rằng họ đã gỡ bỏ cái giới hạn làm việc 40 tiếng một fortnight, là 40 tiếng 2 tuần cho các học sinh y tá nè và một số du học sinh đang làm việc trong siêu thị. Thì các backpacker và những cái người mà có cái kỹ năng cần thiết trong thời gian này là ví dụ như bác sĩ, y tá thì có thể vẫn xin visa để mà giúp đỡ cho nước Úc. Nhưng Thủ tướng Úc đã nhấn mạnh rằng công nhân Úc và nước Úc mới là cái sự quan tâm hàng đầu của họ.
Dạ thưa, mặc dù là ông Thủ tướng đã có giải thích cũng khá rõ ràng trả lời câu hỏi của phóng viên ngay tại cái buổi họp báo, thế nhưng mà sau đó cũng đã có rất nhiều dư luận trái chiều. Thì tiếp sau đó các quan chức của chính phủ cũng đã lên tiếng để giải thích thêm về vấn đề này và cũng đồng thời đưa ra một số biện pháp nữa để hỗ trợ, chẳng hạn như là cho du học sinh có thể được tiếp cận với cái nguồn super, tức là cái nguồn hưu điểm sớm hơn để có thể giúp họ mua vé. Thì vấn đề này như thế nào, và nếu mà tiếp cận thì tiếp cận như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị, thì tiếp theo thì Bộ trưởng Di trú Lâm thời, tức là ông Alan Touch, vào ngày 4 tháng 4 2020, tức là vừa mới thứ bảy tuần qua, đã có cái thông cáo mới về các quyền lợi của các du học sinh, những ai nắm working visa, ai nắm visa du lịch. Thì thứ nhất, họ đã nói rõ rằng visa tạm trú sẽ không có được hưởng quyền lợi an sinh xã hội. Nhưng mà những ai nắm visa tạm trú mà có quyền đi làm, ví dụ như là các bạn du học sinh hay là những người working visa 457, 482 sẽ có quyền được rút tiền từ super trong cái thời gian mà không có job, không có công ăn việc làm này. Thì họ có thể rút 10.000. Thì cái thủ tục là họ phải truy cập vào cái trang mạng của mỗi cái quỹ super. Tại vì ở Úc này, cái quỹ mà hưu trí nó rất là nhiều. Mỗi người có một cái quỹ hưu trí riêng. Cho nên á, cái tốt nhất là quý vị phải truy cập vào cái website của cái quỹ super đó. Ví dụ như là Red Super Industry thì mình vào đó. mình coi cái đường link về COVID-19 rồi mình theo cái đường link đó để mà mình nộp đơn mình xin rút. Tại vì các quỹ đều bây giờ đã có cái chỉ thị của chính phủ rồi, cho nên chắc chắn họ lập ra những cái thông tin và những cái đơn để mà những ai gặp khó khăn tài chính có thể nộp đơn xin rút tiền quỹ, là cái thứ nhất. Tiếp theo là những ai mà nắm visa tạm trú, working visa thì có thể bị giảm giờ làm nhưng mà không có bị vi phạm điều kiện visa. Còn những ai mà đã mất việc trong thời gian qua mà không có công ty bảo lãnh buộc phải rời khỏi Úc, nhưng mà nếu như đã nắm visa 4 năm không có việc trở về nước của mình, sau đó quay lại Úc thì cái thời gian làm trước đây vẫn được tính vào thời gian để mà xin thường trú sau này. Nhưng mà Bộ trưởng Di trú cũng nói rõ là các bạn du học sinh thì nên dựa vào cái sự hỗ trợ tài chính của thứ nhất gia đình và những công việc bán thời gian nếu có, tiền tiết kiệm nếu họ muốn tiếp tục duy trì thời gian sinh sống tại Úc. Và các du học sinh nếu đã sống ở Úc trên 12 tháng thì có quyền rút tiền từ quỹ hưu trí.
Luật sư cũng vừa mới nhắc tới cái việc là những cái du học sinh nếu mà là có cái visa 4 năm làm việc sau tốt nghiệp đó, nếu mà bây giờ không có việc làm mà bây giờ quay về nước của họ thì sau dịch bệnh vẫn có thể quay lại Úc, vẫn được coi như là tiếp tục mà không có bị ảnh hưởng tới cái visa, đúng không ạ? À?
À không, cái đó là working visa chị, chứ không phải visa du học.
Hết dịch quay lại Úc thì vẫn có thể được tiếp nối.
Thì những cái thời gian mình đã làm trước đó vẫn có thể cộng vào
Vâng.
cái thời gian để mà mình xin thường trú sau này. Thì vì đa số các visa mà bảo lãnh tay nghề, em thì không có nói về visa tay nghề độc lập, cái dạng chính phủ bảo lãnh như là 489, 491, 189, 190, cái dòng đó là dòng riêng. Em thì đang nói về cái dòng mà được chủ nhân bảo lãnh, những cái người mà được chủ nhân bảo lãnh theo cái dạng thường trú. Thông thường họ phải làm 3 năm họ mới có thể xin thường trú. Nhưng trong trường hợp này họ đã làm được 1 năm, chủ phải đóng cửa, ví dụ thì họ phải trở về nước. Thì nếu như họ đi về Việt Nam, họ đi về Ý đi, họ Đức gì đi, sau đó họ quay lại họ tiếp tục làm cho người chủ đó, thì cái thời gian 1 năm đó nó vẫn được tính, nó không có bị trừ đi, nó không bắt lại từ đầu. Nhưng mà thì nói là hiện tại nó chỉ là thông cáo mà thôi, nó vẫn chưa là cái luật chính xác. Thì có thể là chính phủ muốn đưa ra những cái thông cáo này để cho người dân bớt hoang mang và hỗn loạn.
Quay lại với điều kiện làm việc dành cho những cái visa du học sinh mà 40 giờ một fortnight thì nó có bắt buộc là giới hạn trong một số những công việc mà luật sư vừa đề ra, hay là nó có thể mở rộng những công việc khác chẳng hạn như là về farm, làm ở farm, hoặc là về những cái vùng mà hỗ trợ cho cái việc mà khôi phục lại sau cháy rừng vân vân, thì những cái việc đó có được tính vào không thưa luật sư?
Thưa chị, hiện tại đó, thông thường du học sinh chỉ được làm 40 giờ 2 tuần. Đó là cái luật bình thường khi mình đang đi học. Nếu mình nghỉ hè, mình có thể làm nhiều hơn. Nhưng hiện tại, chính phủ đã cho các bạn du học sinh có học công nghệ y tá và làm ở siêu thị có thể làm hơn 40 giờ 2 tuần. Nhưng vấn đề ở siêu thị, bắt đầu từ 1 tháng 5 2020 này, họ sẽ ngưng cái việc tăng giờ làm. Họ phải xem xét lại. Trước đây chính phủ có cho một số cơ sở tiểu thương kinh doanh có quyền đăng ký du học sinh và yêu cầu là xin làm thêm giờ. Nhưng mà hiện tại cái việc đăng ký nó đã không còn mở cho các tiểu thương nữa. Có nghĩa là các du học sinh vẫn phải tiếp tục duy trì cái điều kiện làm việc là 40 tiếng 2 tuần. Nhưng mà quý vị phải lưu ý rằng visa du học là mục đích để đi học chứ không phải là để đi làm. Cho nên nếu chúng ta đi làm, chúng ta có thể là bị vi phạm điều kiện visa. Tuy nhiên, gần đây chính phủ đã đưa ra một dòng mới cho visa 408. 408 thật ra là một cái dạng temporary activity, là một cái visa tạm thời. Trước đây và hiện giờ nó được sử dụng để cho vì những cái loại người đi qua Úc, chẳng hạn như là mục sư và tu sĩ, hay là những người mà ca sĩ tới Úc, hoặc là những người biểu diễn, và còn một số những cái dòng nữa. Nhưng riêng đối với đại dịch này, thì chính phủ Úc mới 1 2 ngày đây đã ra sửa đổi luật để tạo điều kiện cho những ai không có thể nộp visa nào khác và có thể làm việc ở Úc, không thể rời khỏi Úc vì đại dịch thì có thể xin cái visa này là 408. Nhưng anh đi xin lưu ý có một số điều kiện của cái visa 408 này quý vị không phải tùy tiện xin là được. Tại vì thứ nhất là chúng ta nắm visa tạm trú mà chỉ còn có thời hạn 28 ngày. Nếu như chúng ta không thể nộp bất kỳ visa nào khác hoặc không thể nộp cái visa giống cái mã số của mình đã nộp trước đây mới có thể nộp cái visa 408 này. Nhưng chính phủ đã nói rõ trong chính sách của họ là visa này là để dùng cho những ai đã nắm visa tạm trú, đã và đang làm việc hoặc có những cái kỹ năng cần thiết tham gia những công việc liên quan mà chính phủ đang thiếu thốn nhân lực. Ví dụ, nông nghiệp, nông trại, chăm sóc người già và y tế. Và em đi đọc rất kỹ cái điều khoản của visa 408 này. Nó nói rằng cái dòng này xin để được đi làm trong cái thời gian này. Em thì xin đưa ví dụ để quý vị dễ hiểu. Thứ nhất, chẳng hạn như có một số em du học sinh sắp hết visa, không thể xin visa gia hạn vì không có giấy nhập học. Thì nếu như các bạn du học sinh kiếm được một công việc ở nông trại hái trái cây, thiếu thốn nhân lực mà chủ xác nhận rằng tôi sẽ mướn cái anh này, thì chúng ta có thể xin cái visa 408 này với điều kiện đó, và chúng ta phải chứng minh là chúng ta không thể rời khỏi Úc vì đại dịch corona, nhưng chúng ta có thể góp phần vào cái nguồn lao động trong thời gian mà những ngành nghề đang thiếu thốn như là nông trại.
Thưa, cái visa này có giới hạn thời gian ở là bao lâu không? 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì không, thưa luật sư?
Thời gian trong cái visa 408 này nó tùy theo sự quyết định của người xét hồ sơ, nhưng mà tối đa là 4 năm. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ được 4 năm, tại vì những người xét hồ sơ sẽ có chỉ thị từ Bộ Di trú xuống. Xin visa này không có tốn tiền, không có phí, nhưng mà Andy đã nói rồi, nó chỉ phù hợp một số người thôi chứ không phải ai cũng phù hợp. Andy sẽ nói ví dụ khác. Ví dụ là một người cha mẹ qua Úc thăm con, còn có một tháng là hết hạn, nhưng mà không trở về được Việt Nam vì vé máy bay bị hủy. Đồng ý là không có thể rời khỏi Úc, nhưng cái người mẹ Việt Nam này ở bên Việt Nam làm kế toán, có nghĩa là không có kỹ năng nào có thể giúp đỡ nước Úc, đúng không? Và cô ấy cũng không có dự định đi làm farm, cũng không có thể nào làm y tá, cũng không có thể nào làm siêu thị. Thì nếu như quý vị xin cái 408, cái người mẹ đó xin 408 này chắc chắn sẽ bị từ chối. Tại vì họ sẽ nói rằng, tôi đồng ý cô không thể rời khỏi Úc, nhưng cô có kỹ năng gì để giúp đỡ nước Úc không? Không có. Tại sao cô không xin visa du lịch mà cô đi xin cái này? Như vậy là cô qua Úc để mà làm việc bất hợp pháp, đúng không?
Dạ thưa, trong trường hợp cái người mà nắm visa du lịch gần hết hạn mà vé bị đổi đó, thì họ làm sao có thể mà gia hạn để có thể được xin về, thì chính phủ có những cái hỗ trợ gì trong cái chuyện đó, luật sư?
Vậy em thì có một khách hàng là ngày 31 tháng 3, đáng lý là họ phải về nhưng mà bị Jetstar hủy vé. Như vậy thì có thể là tới cuối tháng 4 anh ta mới kiếm được một cái vé rẻ, tại vì tất cả những cái vé hiện tại mà trong tháng 4 này rất là mắc, từ 5 tới 10 ngàn, mình làm sao có tiền mình trả, đúng không? Nhưng mà mình mua cái vé ví dụ như ngày 20 tháng 4 mình mua một cái vé của Malaysia Airlines mà nó có 700 thôi, mình đặt vé xong nhưng mà visa của mình 6 tháng 4 sẽ hết hạn, thì mình phải nộp visa trước khi visa mình hết hạn, rồi mình nói với Bộ Di trú rằng vé tôi bị hủy, tôi không có tìm được vé nào rẻ cho tới 20 tháng 4, từ đây tới đó toàn là vé 10.000, 5, 6.000, tôi không có tiền tôi trả. Thì bây giờ cho tôi xin gia hạn để mà tới ngày đó tôi về. Thì chắc chắn Bộ Di trú sẽ cho. Còn nếu quý vị mà cứ nói khơi khơi là không có vé về hay là Úc cấm xuất cảnh, tại vì có những cái tin đồn Úc không cho ra. Thế thì có những người gọi điện tới văn phòng hỏi là Úc cấm xuất cảnh rồi, tôi hết hạn visa làm sao tôi về. Nó không có hợp lý là một. Cái thứ hai, lệnh cấm xuất cảnh chỉ áp dụng cho công dân Úc và thường trú nhân mà thôi. Còn tất cả những ai khác nắm visa tạm trú, không phải thường trú nhân, không phải quốc tịch Úc, thì hải quan sẽ cho quý vị đi. Miễn quý vị có vé máy bay lên máy bay, còn cái chuyện quý vị đi, không ai cấm cả.
Thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất nhiều cho những chia sẻ của luật sư ngày hôm nay.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.